Tôi xin cảm ơn xin lòng cảm ơn tất cả các quý vị đã yêu mến và đến dự chương trình hôm nay với chúng tôi. Thưa các quý vị, khi mà nói về tác phẩm của mình, ít nhiều nói về mình, mà nói về mình thì đó là cái chuyện không đẹp chút nào cả. Nhưng mà chắc chắn có rất nhiều câu hỏi các quý vị muốn nêu ra. Tôi xin trình bày ra trước, còn thiếu sót điều chi các quý vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi và tôi sẽ cố trả lời nếu tôi có thể trả lời được. Cái câu hỏi phổ thông hơn hết là người ta hỏi tôi tại sao mình viết nhạc như vậy. Thí dụ như một vài đoạn nhạc mà các quý vị vừa nghe. Hồi còn trẻ thì tôi đã tâm niệm rằng sẽ tiếp tay với những người đi trước phong phú hóa nhạc Việt. Phong phú hóa bằng cách nào? Không phải qua những ca khúc phổ thông nữa, nhưng mà đưa nó đi xa hơn, đưa đi xa hơn để có thể hòa được với dòng nhạc của thế giới. Vì cớ đó cho nên tôi làm việc. Và cái loại nhạc này không phải loại nhạc phổ thông, cho nên không được đại chúng chú ý và ủng hộ. Do đó viết nhạc rất là cam go và làm việc trong cô đơn. Nói đến cái thể nhạc lớn, chúng ta thử nhìn qua một vài quốc gia láng giềng. Ở phía trên của chúng ta, trên đầu bản đồ, tức là Trung Hoa. Trung Hoa đã có loại nhạc này 100 năm rồi. Họ có dàn nhạc giao hưởng ở tại Thượng Hải trước Đệ Nhất Thế Chiến. Họ có nhiều người viết nhạc và tên của một vài người viết nhạc Trung Hoa đã được ghi ở trong lịch sử âm nhạc thế giới với những đóng góp đặc biệt của họ. Một quốc gia châu khác là Nhật Bản. Nhật Bản cũng có nhiều người viết nhạc giao hưởng, những tác phẩm lớn và nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn trên thế giới đã thu thanh và phát hành những tác phẩm đó của các nhạc sĩ Nhật Bản. Bây giờ nhìn lại chúng ta Việt Nam, chúng ta có gì? Cho đến nay mới có một vài tên tuổi Việt Nam xuất hiện ở trong giới nhạc thế giới. Nhưng mà chắc chắn chúng ta còn phải chờ đợi rất lâu mới được thế giới nhìn nhận. Phải qua rất nhiều thử thách. Người sáng tác không được sự đãi ngộ tốt của chính quyền, của quốc gia. Ví dụ như là Na Uy hay là Thụy Điển. Chính phủ tài trợ cho những người viết nhạc, họ không cần phải làm gì cả để họ có thể sáng tác. Cái sự sáng tác đó đã làm đẹp cho tên tuổi của quê hương của họ, cho nên họ làm cái đó. Một số người viết nhạc của chúng ta sau một thời gian thử thách thì họ thấy chua cay quá, không đi nổi con đường trường, cho nên họ phải quay qua viết nhạc phổ thông. Nhờ viết nhạc phổ thông họ mới nổi tiếng, và tiếp theo đó là có tiền để sống qua ngày. Những người nào không làm được việc đó thì đành im lặng và chìm vào quên lãng. Cá nhân tôi cố gắng âm thầm đeo đuổi cái ý tưởng của mình ngay từ lúc còn bé. Cho đến nay gần 60 năm. Tại sao tôi viết nhạc như tôi viết? Có nghĩa là nhạc không lời. Thưa, đó là một phương tiện mình có thể nói lên được tiếng lòng của mình, không qua ngôn ngữ của loài người, nhưng mà bằng cái âm thanh, bằng những sự rung động mà có thể là người thường không nhận thấy được. Chopin hồi còn bé, Chopin có nói với bố của mình rằng, nó thưa cha, nếu con được phép nói với cha bằng âm nhạc thì con có thể nói rõ tình yêu của con với cha hơn là ngôn ngữ mà chúng ta dùng hàng ngày. Ở trong âm thanh nó có những sự quyền bí mà ngôn ngữ của con người nhiều khi không diễn đạt nổi. Bởi vì ngôn ngữ khó nói lên được cái sự rung động sâu xa. Từ thế kỷ 19 thì những người viết nhạc họ mới thấy rằng cái loại nhạc cổ điển nghe líu la líu rít như vậy nó không diễn đạt được nhiều. Họ mới đi sâu vào vấn đề tâm thức, họ mới đi sâu vào những sự huyền bí, những cái mà mắt người không thấy, không thốt được nên lời, họ chuyển nó qua âm thanh. Rồi cũng từ cái thời gian đó thì người ta lại nghĩ rằng, ồ, bây giờ làm sao cho người nghe nhạc của mình biết được nguồn gốc của cái âm thanh đó là thế nào. Liszt, Brahms, Mussorgsky, Tchaikovsky, Sibelius, Grieg, Bartok, vân vân. Thì cái trường phái đó nó lan rộng ra khắp thế giới. Trong môi trường Việt Nam, tiêu đề này hãy còn xa lạ, nên việc phổ biến còn khó. Nhiều người mới hỏi tôi, biết viết nhạc cho cái loại như vậy không sống được, tại sao cứ tiếp tục làm? Từ trước 75, Đài Truyền hình Việt Nam họ rất khổ sở với Lê Văn Khoa. Bây giờ Lê Văn Khoa làm cái chuyện không giống ai hết. Họ tốn quá nhiều thời gian và họ nói rằng, là sao anh không làm những mấy chương trình khác để có tiền? Làm thì anh chỉ có lỗ không? Dường như thượng đế cho mỗi người sống trên đời có một cái sứ mạng để thực hiện. Nhưng mình có hiểu được cái sứ mạng đó hay không? Và mình có làm đúng hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi làm cái việc tôi cần làm. Kế đến tôi viết nhạc như vậy thế nào? Thì như đã nói trước là tôi muốn đưa cái tinh thần dân tộc qua nhạc Việt để vào dòng nhạc thế giới bằng nhạc ngữ Tây phương. Người trên thế giới cần hiểu nhau, và cái phương tiện giúp người ta hiểu nhau là ngôn ngữ. Thưa, âm nhạc là một ngôn ngữ, nói đúng ra âm nhạc là một thế giới ngữ. Để hiểu nhau, người ta hiểu nhau qua những cái chuỗi âm thanh không lời, mà vì cớ không có lời cho nên người nước này cũng có thể liên lạc với người nước khác mà không bị ngôn ngữ của con người làm cái biên cương để mà phá cái này. Tôi xin trích một cái phần của cuộc đối thoại của tiến sĩ Mito Stepovic và nhạc sĩ Anna Kubaba ở bên Kiev, Ukraine, sau cái buổi trình diễn nhạc thánh phòng Lê Văn Khoa mà họ trình diễn bên đó. Tiến sĩ Dimitro là tiến sĩ triết, tiến sĩ thần học và tiến sĩ nghệ thuật, ba bậc tiến sĩ. Nhạc trưởng Ala Kubaba, nhạc trưởng chính giải thi nhạc trưởng quốc tế, hiện giữ chức vụ nhạc trưởng chính thức của National Opera of Ukraine, nhạc trưởng của Kiev Symphony Orchestra. và đã từng lưu diễn khắp thế giới và đã 7 lần trình diễn ở Hoa Kỳ. Cuộc đối thoại có những đoạn như sau. Ông Dimitro hỏi: bà có nghĩ những quốc gia xa xôi, cụ thể là các quốc gia Ả Rập, với nét nhạc riêng của họ, trung hòa với những tuần hát và các nguồn văn hóa khác như Việt Nam, Lào, Campuchia, Nhật Bản, v.v. có viễn ảnh nào cho thấy thế giới sẽ kết hợp trong khi các nền văn minh đang tiếp xúc nhau như hiện nay? Có thể có thời điểm nào đó trong âm nhạc người ta có thể ra sự cộng sinh để khán giả Âu và Á có thể hiểu được cùng lúc chăng? Hay nhạc đó chỉ là sự chấp nối va víu mà không đưa ra một suy điểm tích cực nào? Thì bà nhạc trưởng Alakulbaba trả lời: thưa ông, tôi nghĩ đây là thời điểm rõ rệt nhất khi các nền văn hóa truyền đạt với nhau, và nó sẽ ghi nhận đậm nhận thức của ta về các quốc gia mà ông vừa đề cập đến, những quốc gia Á Châu. Bà nhấn mạnh, chúng ta có thể học được văn hóa của họ qua phương pháp tạo âm nhạc của Âu Châu. Tuy nhiên, nếu chỉ có giai điệu quốc gia thôi sẽ không dễ hiểu cho người thuộc các quốc gia Âu Châu. Nhưng đó, nếu đó là một sự kết hợp thể loại, nhạc đề, hòa âm, dân nhạc và dân ca, sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn. Tôi tin rằng sự nhận thức và văn hóa sẽ kết hợp nhau sau đó. Nhạc trưởng Andrew Wells của The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra ở Úc cũng có nhận xét tương tự và sẽ được đề cập đến ở phần sau. Tôi viết nhạc như vậy là tôi muốn nói với các quý vị, tôi muốn nói với người đồng hương của tôi là những người Việt Nam, là dân nhạc Việt có thể hòa vào giới nhạc bác học Tây Phương và người Tây Phương tiếp nhận dễ dàng nếu chúng ta làm đúng. Tôi xin trích thêm lời của nhạc trưởng Alakulbaba, vì bà cho đến nay là người đã trình diễn nhạc với tôi nhiều hơn bất cứ một nhạc trưởng nào khác. Bà phát biểu trước mặt mọi người trong bữa tiệc chia tay sau loạt thu thanh với Kiev Symphony Orchestra và Chorus. Bà nói: nhạc của ông Lê Văn Khoa là mật ngọt rót vào tâm hồn của nhạc sĩ Ukraine. Rõ ràng giới nhạc giao hưởng từ cái môi âm nhạc cổ điển Tây phương hiểu được nhạc Việt dễ dàng, chẳng những hiểu mà họ rất thích thú với nét nhạc xa lạ từ một phương trời khác biệt. Nhà văn Phạm Xuân Đài cũng như người giới thiệu chương trình có nhắc đến cái buổi trình diễn nhạc giao hưởng từ năm 1995. Họ trích diễn những cái tác phẩm, những đoạn ở trong cái tấu khúc Symphony Việt Nam 1975 của tôi. Tờ báo Orange County Register số ra ngày 5 tháng 6 năm 1995 trong cái mục News and Review. Họ chạy hàng chữ trích dằng ngang cái trang báo như thế này: East West Techniques Blend Skillfully in 75, là tên của tác phẩm. Họ ca ngợi Symphony là dù tác phẩm của Liên Hoa không được trình diễn toàn vẹn, ba trích đoạn đã cho thấy tầm mức rộng lớn và sự xúc cảm sâu đậm của âm. Ông hòa hợp dân ca Việt Nam với kỹ thuật giao hưởng Tây Phương thật điêu nghệ để vẽ lên một bức tranh thanh bình bị phá vỡ. Chất liệu căn bản là nhạc vũ cung, giai điệu rộng, câu nhạc viết cho violon uốn lượn sắc sảo, tiết nhịp sôi động. Dàn nhạc trình diễn dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Edward Cumming đã trình diễn thật nồng ấm và đầy xúc cảm. Nhạc trưởng Andrew Wells của The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra ở Úc có lời nhận xét: trong chương trình phát thanh bằng tiếng Anh của Đài Phát thanh Quốc gia Hoàng gia Úc sau buổi trình diễn tác phẩm Symphony Việt Nam 1975. Một tác phẩm dùng rất nhiều dân ca và viết theo âm hưởng dân nhạc Việt Nam như sau. Đây là một tác phẩm rất hay, như những tác phẩm giao hưởng lớn, nó kể một câu chuyện thật đẹp. Đây là nhạc về con người thật, về một quốc gia thật và thời điểm thật. Bắt đầu từ những bài dân nhạc diễn tả một quốc gia thanh bình, hào hùng, rồi bị cộng sản xâm chiếm. Nhạc chuyển lần sang âm thanh rất mới, diễn tả sự bất an, đầy bối rối. Người ta chia tay nhau ra đi đến đất nước mới để tìm tự do. Trong hành âm cuối ca ngợi tự do, nhạc dàn ra một bài ca thật hay, nhạc thật lộng lẫy và đồ sộ, thật vĩ đại. Nhạc rất hay, rất sắc sảo, tinh vi, có những đoạn thật mong manh, chúng tôi phải hết sức cẩn thận để không đàn quá mức vì sợ phá vỡ không khí êm ả của nhạc. Âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế. Là một nhạc sĩ, tôi đã đi qua Đức và châu Á châu mà tôi chỉ dùng ngôn ngữ của âm nhạc, cho nên tôi nghĩ rất cần thiết để đưa Đông qua Tây và Tây qua Đông bằng âm nhạc để chia sẻ tâm tình giữa các dân người trên địa cầu. Đó là những lời chứng minh cho thấy là người Tây Trung hiểu được nhạc Việt dễ dàng. Tôi đi xa hơn một bước nữa. Ở trong CD sắp tới sẽ phát hành ở trong năm tới, thì quý vị sẽ nghe một bài dân ca Việt Nam được trình diễn bằng nhạc cụ bandora, một nhạc cụ cổ truyền của Ukraine, và được sự hỗ trợ của cả một thềm nhạc giao hưởng Tây phương. Đó là một sự kết hợp lạ lùng chưa từng có trong lịch sử âm nhạc thế giới. Và nếu cái đà tiến như vậy và việc làm này được sự hỗ trợ và tiếp tục điều đẳng, thì trong tương lai mọi người yêu nhạc trên thế giới đều có thể đàn nhạc Việt Nam, dù họ sử dụng nhạc mới hay là nhạc cổ truyền của dân tộc họ. Bây giờ đó này, cái nhạc đề của cái CD, cái đề tài của cái CD là Memories. Memories nhiều kỷ niệm, con người thường sống trong kỷ niệm và sống cả trong kỷ niệm. Những kỷ niệm vui buồn đều được ghi nhớ với nhiều hình thức. Tôi cũng như mọi người có nhiều kỷ niệm trong đời, tôi cũng ghi lại với dưới nhiều hình thức, mà âm nhạc là một. Tôi muốn chia sẻ kỷ niệm của mình, tôi muốn thỉnh mời quý vị cùng góp kỷ niệm với tôi qua âm nhạc. Trong âm nhạc tôi gợi ý quý vị tô vẽ thêm cho nó phù hợp với kỷ niệm của riêng mình. Vì vậy cho nên tôi viết nhạc không lời, để quý vị có thể trao gửi trọn vẹn nỗi nhớ của mình theo âm thanh mà không bị lời ca làm sai lạc ý tưởng của mình đi. Vì không lời cho nên người Việt, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Hoa, Đại Hàn hay bất cứ một người dân nước nào trên thế giới cùng dùng cái ngôn ngữ âm nhạc không lời này thì có thể cảm thông được. Sự cái âm thanh, cảm thông với âm thanh dễ hơn với nốt nhạc bất động, vì nhờ có người diễn dịch thay cho mình, người đó là nhạc sĩ trình diễn. Nếu chúng ta không có người diễn dịch giỏi thì cái sự diễn dịch cũng không đi tới đâu, và cái sự thông cảm cũng rất khó. Tôi xin là trích lời của một giáo sư, đó là giáo sư Sviatoslava Semchuk của Nhạc viện Tchaikovsky thủ đô Kiev, Ukraine, người đã trình tấu hai nhạc phẩm violin của tôi trong CD Memories này, là bài Nóc Tuyệt và Homos cho violin và dàn nhạc. Cô nói nhạc của Lê Văn Khoa có sự xúc cảm cao độ và đúng là nhạc lãng mạn. Một nhạc sĩ đích thật có thể cảm được trong tâm hồn mình tình yêu mà nhà xuân nhạc đã trang trải trên trang giấy. Cô Sviatoslava đã cảm được trong tâm hồn cô tình yêu mà Lê Văn Khoa trang trải trên trang giấy, nên cô đã diễn xuất thành hai nhạc phẩm Nocturne và Romance trong CD này. Về hai tác phẩm vừa được đề cập đến thì ông William Banner, một cựu nhạc sĩ tập tấu violon của NBC Symphony Orchestra San Francisco ngày trước đã phát biểu, cả hai nhạc phẩm đều đạt mức tột đỉnh của sự cảm xúc trong lòng người. Những lời nhận xét ở trên cho thấy rõ người không phải Việt Nam cũng thông cảm được dễ dàng nỗi lòng của người Việt qua bài nhạc không lời. Hai tác phẩm đều có CD Memories, nhưng mà CD Memory không phải chỉ có hai tác phẩm mà thôi, nó có nhiều tác phẩm. Riêng cái bài mà nhạc sĩ mà nhà văn Phẩm Minh đề cập tới hồi nãy có cái tên là Memories. Khi nghe thì có một ông nói rằng bài nhạc này đã đem cả khung trời Sài Gòn về với tôi. Có nghĩa là bài nhạc này đã kéo ông về dĩ vãng hay đem dĩ vãng đến với ông. Mà cũng như nhà văn Phạm Xuân Đài phát biểu lúc nãy, ôn lại kỷ niệm cũng có nghĩa là phóng vào tương lai. Thì một nữ thính giả, tôi xin tạm dấu tên ở đây, có viết: tôi nghe đi nghe lại bài Memory và nghiệm ra được rằng một mai khi tôi lìa xa cõi tạm này, tôi xin được chọn bài Memory để tiễn đưa thân xác về với tro bụi. Bài Memory là hành trang tôi sẽ đem theo khi về cõi vĩnh hằng. Cô chuẩn bị cho tương lai cũng một bài nhạc đó. Memory không phải chỉ khơi là kỷ niệm cho người lớn mà cho cả các em nữa. Có hai em bé tên My và Thủy, hai em đó lên xe là yêu cầu cha mẹ mở bài Lý Ngựa Ồn và nghe đi nghe lại bài đó, không cho ngủ ra bài khác. Tôi hỏi hai em tại sao vậy thì hai em trả lời: vì bài đó hay. Nhưng mà mẹ thì nói rằng vì ông bố dùng các bài dân ca Lý Ngựa Ô hát để ru hai em ngủ. Đáng phục người cha đã dùng nét dân nhạc để gieo vào trẻ thơ. Và khi nói đến đây, tôi cũng xin phụ thêm một chút xíu là cái bài Memory đã được ban hợp ca lớn Liên Hiệp Hợp Ca của người Trung Hoa ở Los Angeles dùng để mà đi trình diễn trong những cuộc thi hợp ca ở trên thế giới. Người lớn chắc có nhiều kỷ niệm hấp dẫn và cay đắng hơn. Dù là kỷ niệm vui hay buồn, mỗi lần nhắc lại không khỏi gây cho ta bồi hồi xúc động, chắc cho ta một chút ngậm mùi, một vị đắng dâng lên vành môi và đôi giọt lệ âm thầm lăn vào khóe mắt. Kỷ niệm là vô giá, chúng sẽ theo ta đến cuối đời. Giờ đây tôi xin mời quý vị gọi kỷ niệm về với ta qua tiếng nhạc của CD Memories này, và hãy để âm nhạc ve vuốt tâm hồn ta. Cảm ơn quý vị.